欢迎收听由劳动部劳动力发展署委托直播的越南温馨味。
Chào mừng các bạn đến với chương trình Ấm tình đất Việt. Chương trình Ấm tình đất Việt do Sở Phát triển Nhân lực trực thuộc Bộ Lao động ủy thác thực hiện. Chương trình Ấm tình đất Việt giúp bạn như được trở về với mái ấm gia đình, giúp bạn vơi đi nỗi niềm thương nhớ quê hương. Chương trình Ấm tình đất Việt giúp bạn thu thập nhiều kiến thức về pháp luật và văn hóa nơi đất khách quê người. Chương trình này do Tố Kim biên soạn và thực hiện. Chương trình Ấm tình đất Việt được phát qua các kênh như Đài Bắc 1 AM 1323 kHz lúc 1 giờ đến 2 giờ chiều chủ nhật hàng tuần. Đài Tân Trúc AM 1206 kHz lúc 1 giờ đến 2 giờ chiều chủ nhật hàng tuần. Và chương trình này cũng được phát lại qua các kênh như sau. Đài Bắc 2 AM 1188 kHz lúc 18 giờ đến 19 giờ chủ nhật hàng tuần. Đài Đại K AM 621 kHz lúc 20 giờ đến 21 giờ chủ nhật hàng tuần. Và đài Quang Tây AM 1062 kHz lúc 20 giờ đến 21 giờ chủ nhật hàng tuần. Ngoài ra, các bạn còn có thể đón nghe chương trình này qua mạng. Địa chỉ của mạng là www.taiwanradio.com.tw. Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Ấm tình đất Việt ngày hôm nay. Các bạn thân mến, hôm nay đã là ngày 28 tháng 12 năm 2025. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là chúng ta đưa tiễn năm cũ, chào đón năm mới, năm 2026. Thời gian trôi qua quá là nhanh. Tôi Kim đã cùng bầu bạn với các bạn cũng đã được 4-5 năm rồi. Vâng, thì trước thềm năm mới, Tố Kim xin chúc cho tất cả mọi người gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong công việc nhé. Chương trình Ấm tình đất Việt ngày hôm nay cũng như thường lệ cũng sẽ bao gồm các chuyên mục như sau. Mở đầu là chuyên mục mỗi tuần học một câu tiếng Hoa, rồi đến thông tin dành cho lao động nước ngoài, tin tức quê nhà, sinh hoạt thường thức và thưởng thức ca nhạc. Và để mở đầu cho chương trình hôm nay thì Tố Kim xin mời các bạn cùng đón nghe chương mục mỗi tuần học một câu tiếng Hoa.
Bây giờ để mở đầu cho chương trình Ấm tình đất Việt là tiết mục mỗi tuần học một câu tiếng Trung.
Hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục mỗi tuần học một câu tiếng Hoa. Mình là Tố Kim. Các bạn thân mến, thì chương mục hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học những cái từ vựng trái cây thông dụng để các bạn có thể thuận lợi đi mua trái cây ở trong siêu thị hay là ở ngoài chợ. Hôm nay chúng ta sẽ học 16 loại trái cây nha các bạn. Do đó nếu được thì các bạn chuẩn bị giấy viết để chúng ta ghi lại. Chứ 16 loại trái cây tuy rất là dễ, rất là thông dụng nhưng mà mình nghe chỉ có một hai lần thì đôi khi quên ha. Cho nên các bạn có thể là lấy giấy viết ra ghi lại. Rồi, cái loại trái cây đầu tiên mà chúng ta học đó là trái bơm. Trái bơm hay còn gọi là trái táo là Pín quả. Pín quả là trái táo, người miền Nam thì gọi là trái bơm nha. Rồi, loại trái cây thứ hai đó là Xiang chao, trái chuối. Xiang chao, chuối. Loại trái cây thứ ba đó là phan chè, phan chè đó là cà chua. Vâng, thưa các bạn, ở Việt Nam chúng ta ha thì cà chua là một loại rau củ quả để mà chế biến thức ăn. Nhưng mà ở Đài Loan á, có những loại cà chua người ta coi đó là trái cây, chúng ta có thể mua về để mà ăn sống, không cần chế biến nấu nướng gì cả. Chúng ta có thể ăn nó như là trái cây, cho nên cà chua ở Đài Loan ha được phân vào cái nhóm là trái cây. Do đó cà chua gọi là phan chè, và cà chua ở Đài Loan có rất là nhiều loại, có những loại rất là ngọt, rất là ngon, vỏ mỏng, nếu mà có dịp thì các bạn mua ăn thử nha. Rồi loại trái cây tiếp theo đó là chúy zi, chúy zi là trái quýt. Trái quýt nha các bạn. Rồi tiếp theo là một loại trái cây mùa hè của Đài Loan, đó là dưa hấu. Dưa hấu là xi qua, xi qua là dưa hấu ha. Rồi trái mận, tức là quả dôi á, là lén u, lén u. Ở trong Nam gọi là trái mận, ở ngoài Bắc gọi là quả dôi, lén u nha các bạn. Một loại trái cây xuất hiện vào mùa xuân, cuối đông đầu xuân ở Đài Loan, đó là chào mễ. Chào mễ là trái dâu. Một loại trái cây nữa mà chúng ta cũng có thể mang đi chế biến thức ăn, đó là phong lý. Phong lý là trái dứa, trái thơm. Ở miền Nam thì đa số người ta gọi là trái thơm ha, còn ở miền Bắc thì gọi là quả dứa, phong lý nha các bạn. Một loại trái cây ở trên vùng núi cao mới trồng được, đó là xuỳ lý. Xuỳ lý hay còn gọi là lý zi. Lý zi là trái lê. Tiếp theo chúng ta sẽ học một loại trái cây rất là bình thường nhưng chứa rất là nhiều vitamin C. Đối với các bạn đó là gì ạ? Vâng, đó là trái ổi. Trái ổi tiếng Hoa gọi là ba lợ. Ba lợ, trái ổi ha. Một loại trái cây nữa ở miền Nam Việt Nam cũng có rất là nhiều và chứa rất là nhiều vitamin A. Đó là măng của. Măng của là trái xoài. Vậy còn trái cam thì tiếng Hoa nói như thế nào ạ? Vâng, trái cam thì có hai cách nói nha các bạn. Đó là liều tinh hay là liều trần. Liều tinh, liều trần. Đó là trái cam nha, thì có hai cách nói. Còn chanh dây, chanh dây thì ở Đài Loan có rất là nhiều và có hai loại. Loại chanh dây cái trái nó màu nâu nâu đỏ đỏ, còn một loại chanh dây nữa thì cái vỏ nó màu trắng. Thì chanh dây tiếng Hoa gọi là bài xiang của. Bài xiang của, chanh dây ha. Rồi, trái hồng thì tiếng Hoa gọi là sư zi. Sư zi, trái hồng. Trái hồng thì có hai ba loại ha. Một loại là hồng mềm, một loại là hồng giòn. Nói chung hồng là sư zi. Trái khế là giảng thảo. Giảng thảo là trái khế. Và loại trái cây sau cùng trong bài học ngày hôm nay đó là hồ lộn cổ. Hồ lộng cổ là trái thăng long. Thì trái thăng long á, ở Đài Loan nó cũng có hai ba loại. Một loại là cái ruột màu trắng chúng ta thường gặp, và một loại là ruột màu đỏ. Ngoài ra thì nhà nông của Đài Loan á, họ cũng rất là có những cái sáng tạo. Thì họ là giống như thế nào đó ha, mà cái ruột của thăng long á, vừa đỏ vừa trắng. Cái loại thăng long này thì hơi hiếm, hơi hiếm gặp, nhưng mà nghe nói là ngọt dữ lắm. Nếu mà có dịp thì các bạn thấy, các bạn nên mua thử về ăn coi ha. Và nếu mà các bạn có dịp ăn thử cái thăng long mà cái ruột đó màu trắng và màu đỏ trong đó, thì các bạn viết thư chia sẻ Tố Kim về cái khẩu vị của nó nha. Vâng, thưa các bạn, thì bài học về trái cây ngày hôm nay cũng sẽ được tạm dừng nơi đây. Cảm ơn các bạn đã đón nghe.
Thông tin di công.
Tôi Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chuyên mục thông tin dành cho lao động nước ngoài. Các bạn thân mến, thì dạo gần đây ở Đài Loan ha xảy ra nhiều trận động đất. Các bạn có sợ không ạ? Cũng đáng sợ ha. Tuy nhiên, hòn đảo Đài Loan nằm trong vành đai động đất, cho nên chúng ta không thể nào mà ngăn chặn không cho động đất xảy ra. Để đề phòng những cái tai nạn, giảm bớt thiệt hại do động đất xảy ra thì chúng ta chỉ còn cách là phòng ngừa và phải thực hiện những cái bước khi mà động đất xảy ra. Vậy thì trong chương trình hôm nay, Tố Kim xin chia sẻ với các bạn là khi mà động đất xảy ra thì chúng ta phải làm gì đây? Thì trước khi mà động đất xảy ra ha, chúng ta hãy lên kế hoạch tránh nạn nè, chuẩn bị thực phẩm chống thiên tai và túi lánh nạn. Khi mà động đất xảy ra thì các bạn hãy nằm sấp xuống rồi tìm chỗ nấp, giữ bình tĩnh và làm sao cho mình không bị té ngã nha. Sau khi động đất xảy ra thì chúng ta hãy tắt bếp ga, công tắc nguồn điện chính, xem thông tin thiên tai chính xác trên TV hoặc là điện thoại di động, và sau đó thì đến khu vực sơ tán theo sự hướng dẫn của chính quyền địa phương. Trên là những điều mà chúng ta cần lưu ý khi mà động đất xảy ra. Thì như các bạn biết đó ha, ở Đài Loan á, là cái nước rất là có nhiều động đất, cho nên chúng ta phải nắm được những cái bí quyết này để bảo toàn sinh mạng của mình khi mà chẳng may động đất xảy ra nha. Vâng, thì vừa rồi là những cái thông tin mà chúng ta cần phải chuẩn bị và phải xử lý khi mà động đất xảy ra. Và theo các khuyến nghị của chuyên gia chính phủ ha, thì bình thường chúng ta phải chuẩn bị sẵn một cái túi lánh nạn để đề phòng khi mà động đất xảy ra hay là những cái thiên tai khác, thì chúng ta thuận tay xách cái túi này để mà có thể lánh nạn một cách nhanh chóng. Khi mà lánh nạn thì chúng ta có những cái vật để mà sử dụng. Vậy thì tiếp theo chương trình hôm nay, Tố Kim xin chia sẻ với các bạn về túi lánh nạn, túi thoát hiểm này. Thì các bạn thân mến, trong cái túi thoát hiểm này ha, các bạn có thể lấy một cái ba lô. Thì trên ba lô chúng ta nên ghi tên, tuổi, địa chỉ cũng như là số điện thoại di động. Và trong túi đó thì nếu mà được thì các bạn có thể dán một cái tấm, một cái miếng dạ quang để cho nó phát sáng nha. Thì cái miếng dạ quang này có thể giúp chúng ta có thể tìm được túi ngay khi mà bị cúp điện ha. Rồi thì trong túi chúng ta để những gì đây? Các bạn thân mến, thì trong túi cái điều cần nhất đó là nước. Thì chúng ta có thể để một hai chai nước sủi ở trong đó. Rồi ngoài ra thì có lương khô nè, rồi những cái giấy tờ tùy thân mà quan trọng ha, rồi đèn pin, tu huýt để chi các bạn ạ? Để khi mà lỡ chúng ta bị kẹt ở nơi nào đó thì chúng ta có thể thổi để cho những người đến tìm kiếm cứu nạn, người ta biết vị trí của mình mà người ta tìm đến giúp mình. Ngoài ra nếu có thể được thì các bạn còn có thể để băng cá nhân cùng sát trùng, khăn sạch hay là những cái thứ gì đó mà các bạn có thể để vào túi. Các bạn cũng có thể để vào trong túi pin dự phòng nha, pin, những cái cục pin để chúng ta có thể gắn vào đèn pin nhằm giúp chúng ta có thể rọi ánh sáng. Và cũng có thể làm dấu hiệu để cho đội tìm kiếm cứu nạn có thể dễ dàng phát hiện ra mình. Ngoài ra nếu mà được thì các bạn có thể tìm mua một đài phát thanh nhỏ cầm tay. Và chúng ta cũng nên chuẩn bị sẵn pin nha. Đài phát thanh này phải là đài phát thanh dùng pin thì mới có tác dụng. Nếu mà dùng điện thì không có hiệu quả nha. Tại vì khi mà xảy ra tai nạn thì đa số sẽ cúp điện, cúp nước. Do đó chúng ta phải xài pin. Và nếu là bạn nữ thì chúng ta có thể chuẩn bị thêm băng vệ sinh, khăn ướt, vân vân. Nếu mà các bạn có thể bỏ vào trong túi thoát hiểm của mình nhiều đồ càng tốt, nhưng mà phải gọn nhẹ và thực dụng. Đây là một điều rất là cần thiết. Mà Tố Kim thấy có 3 thứ cần thiết nhất, đó là nước, lương khô và đèn pin. Về giấy tờ tùy thân thì các bạn có thể photo hộ chiếu nè, rồi giấy phép nhập cảnh nè, bằng lái xe nè, hay là chứng minh nhân dân ha, thì các bạn để vào túi này phòng khi có thể sử dụng đến nha. Và trên là cách mà chúng ta có thể chuẩn bị tối thoát hiểm để sẵn ở đó để phòng khi tai nạn xảy ra. Nhưng mà chúng ta hy vọng là chúng ta không sử dụng tới cái túi thoát hiểm này. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện, hy vọng rằng trên thế giới, tất cả mọi nơi đều bình an vô sự, không có chiến tranh, không có thiên tai xảy ra. Sau đây, Tuất Kim xin mời các bạn cùng theo dõi thông tin về những thắc mắc, những hỏi đáp về việc người chủ sử dụng lao động đóng bảo hiểm y tế toàn dân cho người lao động nước ngoài như thế nào. Tức là chủ sử dụng lao động sẽ đăng ký tham gia hoặc là rút lại bảo hiểm y tế như thế nào nha. Thì trước hết á, đối với người lao động di trú, tức là lao động nhập cư, thì người lao động nhập cư cho biết là có thể tham gia hay là có nên tham gia bảo hiểm y tế toàn dân của Đài Loan hay không. Thì để trả lời câu hỏi này, xin thưa với các bạn là sau khi mà có được chứng nhận cư trú, tức là thẻ cư trú tại Đài Loan, thì người lao động di trú phải tham gia chương trình bảo hiểm y tế toàn dân của Đài Loan. Thì tham gia như thế nào ạ? Việc tham gia này ha sẽ do người chủ sử dụng lao động cung cấp với tư cách là đơn vị tham gia bảo hiểm y tế kể từ khi người lao động di trú đến làm việc. Và nếu giấy phép cư trú của lao động di trú bị thu hồi hay là bị vô hiệu hóa hoặc là đã hết hạn, thì lúc này người lao động di trú này không đủ điều kiện để tham gia bảo hiểm y tế toàn dân của Đài Loan nữa. Cho nên phải nộp đơn xin hủy bảo hiểm y tế. Rồi, đứng về phía chủ thuê ha. Người chủ thuê sẽ thắc mắc như thế này. Tôi là người chủ sử dụng lao động di trú thì tôi có thể giúp họ đăng ký tham gia bảo hiểm y tế toàn dân như thế nào? Hoặc là khi mà không tham gia nữa thì cũng phải làm những thủ tục gì? Thì để trả lời câu hỏi thứ nhất, đó là khi mà chủ thuê muốn đăng ký tham gia bảo hiểm y tế toàn dân cho người lao động nhập cư á, thì chủ thuê phải chuẩn bị đủ các đơn như sau. Thứ nhất á, là mẫu đơn xin tham gia bảo hiểm y tế toàn dân. Thứ hai là giấy phép, giấy cấp phép thuê lao động hoặc là giấy phép tuyển dụng lao động do Bộ Lao động Đài Loan cấp cho chủ thuê. Và thứ ba là bản sao giấy phép cư trú, tức là thẻ cư trú của lao động di trú. Và người chủ sử dụng lao động phải nộp cho cơ quan bảo hiểm y tế Đài Loan trong vòng 3 ngày. Và nếu như chủ sử dụng lao động nộp đơn lần đầu tiên xin tham gia bảo hiểm y tế cho lao động di trú của mình, thì cũng nên nộp đơn xin thành lập đơn vị tham gia bảo hiểm y tế mới cùng một lúc. Tức là khi mà tham gia nộp đơn ha, xin mua bảo hiểm y tế cho lao động nhập cư của mình, mà đây là lần đầu tiên người chủ sử dụng đăng ký xin tham gia bảo hiểm y tế cho lao động của mình, thì cũng phải nộp đơn xin thành lập đơn vị tham gia bảo hiểm y tế cho lao động ha, cho nhân viên của mình. Rồi, nếu mà người lao động nhập cư không có thẻ bảo hiểm y tế thì người đó có thể điền đơn xin cấp thẻ bảo hiểm y tế cùng một lúc khi mà nộp đơn xin tham gia bảo hiểm y tế. Thì cái này ha, các bạn có thể nói cho chủ thuê, và chủ thuê khi mà đi đăng ký tham gia bảo hiểm y tế cho bạn thì người ta cũng sẽ đánh dấu vào cái mục là xin cấp thẻ bảo hiểm y tế nha. Đồng thời đính kèm bản sao chứng nhận cư trú để nộp đơn lên Sở Bảo hiểm y tế toàn dân xin cấp thẻ bảo hiểm y tế. Rồi, xin lưu ý nha, nếu mà lao động di trú sang Đài Loan theo cái dạng là giúp việc gia đình, hoàn thành khóa đào tạo thông qua dịch vụ một cửa dành cho lao động di trú của Bộ Lao động, thì sau khi mà người này nhập cảnh vào Đài Loan ha, Sở Bảo hiểm y tế sẽ chủ động hỗ trợ chủ sử dụng lao động thành lập đơn vị tham gia bảo hiểm y tế, giúp cho người lao động nhập cư này tham gia bảo hiểm y tế và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho họ. Có nghĩa là khi mà các bạn sang giúp việc gia đình hay là kháng hộ công đó, thì các bạn có tham gia khóa đào tạo dịch vụ một cửa dành cho lao động di trú, thì Bộ Lao động sẽ chủ động hỗ trợ để giúp chủ thuê và bạn tham gia bảo hiểm y tế toàn dân của Đài Loan. Về câu hỏi thứ hai, đó là rút lui không tham gia bảo hiểm y tế nữa hoặc là chuyển đi. Thì để giúp cho người lao động nhập cư làm đơn không tham gia bảo hiểm y tế nữa hoặc là chuyển đi nơi khác thì chúng ta phải chuẩn bị các thủ tục như sau. Thứ nhất là mẫu đơn xin rút bảo hiểm y tế toàn dân. Thứ hai là giấy chấp thuận của Bộ Lao động cho phép chủ thuê hủy bỏ hoặc là tiếp tục thuê mướn lao động. Và người chủ sử dụng lao động phải gửi văn bản đến chi nhánh Sở Bảo hiểm Y tế tại địa phương để xin hủy bỏ không tham gia bảo hiểm y tế nữa hoặc là chuyển bảo hiểm y tế đi chỗ khác. Và nếu mà người lao động nhập cư do lao động di trú hủy bỏ bảo hiểm y tế và chuyển đi vào ngày cuối cùng của tháng trong thời hạn còn hiệu lực của giấy phép cư trú, ví dụ như là ngày 31 tháng 3, thì người đó vẫn phải nộp phí bảo hiểm y tế của cả tháng, ví dụ là bảo hiểm y tế của cả tháng 3 nha. Thì theo luật của Đài Loan ha, ngoài công dân Đài Loan ra, người lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan hoặc là người có thẻ cư trú hợp pháp đều được hưởng những đảm bảo về bảo hiểm y tế toàn dân, được hưởng các dịch vụ y tế như là công dân Đài Loan. Và để giải đáp những thắc mắc thì các bạn có thể gọi điện thoại đến đường dây nóng tư vấn 0800 030 598. Tố Kim xin nhắc lại đường dây nóng tư vấn miễn phí 0800 030 598, hoặc là các bạn gọi điện thoại bằng điện thoại di động thì các bạn gọi số 02-4128-678, 02-4128-678, hoặc là các bạn có thể lên mạng truy cập vào địa chỉ https://www.nhi.gov.tw để mà tìm hiểu thêm nhé. Thưa các bạn, ở Việt Nam chúng ta thì có những nơi có phong tục ăn thịt chó, mèo. Nhưng mà ở Đài Loan á thì người ta không có ăn thịt chó, thịt mèo. Tại vì họ coi con chó, con mèo là những con thú cưng, là người thân của mình. Cho nên á, người ta không có ăn ha. Và văn hóa này á cũng được gìn giữ cho đến hiện nay các bạn ạ. Và việc ăn thịt chó, mèo là một hành động vi phạm pháp luật, vi phạm luật bảo vệ động vật các bạn ạ. Thì khi mà Đài Loan mở cửa du nhập lao động nước ngoài đến Đài Loan thì các bạn lao động nhập cư này đôi khi không có biết luật pháp của Đài Loan là cấm ăn thịt chó mèo nên đã sử dụng các loại thịt này. Bộ Lao động cũng xin tuyên truyền với các bạn là ở Đài Loan cấm ăn thịt chó mèo nha. Tại vì sao? Tại vì xã hội Đài Loan xem chó mèo là người bạn của con người chứ không phải là thực phẩm nha. Thì các bạn đừng làm tổn thương chó mèo. Tại vì khi chúng ta làm tổn thương chó mèo hay là ăn thịt của chúng thì chúng ta sẽ bị trừng phạt đó các bạn ạ. Các bạn có biết không, khi mà các bạn làm tổn thương chó mèo, tức là gây thương tích cho chúng hay là giết chúng, thì các bạn có thể là bị ngồi tù nha, hay bị phạt. Hoặc là khi mà các bạn ăn thịt chó mèo thì các bạn cũng sẽ bị ngồi tù hoặc là bị phạt tiền, hay là các bạn sẽ bị trục xuất về nước. Luật pháp của Đài Loan quy định rõ không ai được quấy rối hoặc là làm hại động vật và không được tự giết mổ chó hoặc là mèo. Nếu mà các bạn có hành vi này thì mức phạt nặng nhất là sẽ bị phạt tù có thời hạn dưới 2 năm hoặc là bị giam giữ hình sự. Và các bạn còn bị phạt từ 200.000 đại tệ đến 2 triệu đại tệ, tùy theo mức độ phạm tội nặng nhẹ. Rồi nếu như các bạn mua bán nè, rồi tiêu thụ hoặc là sở hữu xác chó, xác mèo, nội tạng hoặc là thực phẩm có chứa thành phần của chó mèo thì các bạn sẽ bị phạt tiền từ 50.000 đến 250.000 đại tệ đó các bạn ạ. Vậy thì trường hợp nào các bạn sẽ bị trục xuất ra khỏi Đài Loan đây? Đó là khi các bạn bị công tố viên kiện hoặc là tòa án quyết định là bạn có tội, thì Bộ Lao động Đài Loan sẽ bãi bỏ giấy phép lao động của bạn và sẽ trục xuất bạn về nước. Như vậy có nghĩa là khi mà chúng ta vi phạm luật bảo vệ động vật của Đài Loan, tùy trường hợp nặng nhẹ thì các bạn sẽ bị ngồi tù. Mức phạt ngồi tù là dưới 2 năm hoặc là bị giam giữ hình sự ha. Ngoài ra khi mà các bạn làm hại động vật hoặc là tự ý giết mổ chó hoặc mèo thì các bạn cũng có thể bị phạt tiền từ 200.000 đến 2 triệu đài tệ nha các bạn. Đó là mức phạt cao nhất. Ngoài ra nếu mà các bạn tàn trữ xác của chó, mèo hay là nội tạng của chúng hoặc là các bạn mua bán thì các bạn sẽ bị phạt tiền nha. Phạt từ 50.000 đến 250.000 đài tệ tùy theo mức độ nặng nhẹ. Rồi nếu mà trường hợp mà các bạn vi phạm thì các bạn cũng sẽ bị trục xuất nếu công tố viên kiện hoặc là tòa án phán quyết là bạn có tội nha. Thì lúc này chúng ta phải trở về nước, không thể nào ở Đài Loan làm việc nữa. Cho nên Bộ Lao động xin nhắc lại là ở Đài Loan chúng ta không được ăn thịt chó mèo, không được mua bán thịt chó mèo, cũng như là không được làm hại, giết mổ chó mèo nha các bạn. Nếu mà các bạn có hành vi này thì các bạn đã vi phạm luật pháp của Đài Loan, đôi khi các bạn sẽ bị trục xuất về nước. Một lần nữa, Bộ Lao động xin nhắc nhở các bạn là chúng ta đừng nên ăn thịt chó mèo, đừng làm tổn thương chúng, hãy yêu thương chó mèo như là người bạn thân của mình. Tất cả những tuyên truyền, quảng cáo trên do Sở Phát triển Nhân lực Lao động trực thuộc Bộ Lao động cung cấp.
Đây là chương trình Ấm tình đất Việt qua Đài Phát thanh Đài Loan. Chương trình được phát trên kênh Đài Bắc 1 AM 1323 kHz. Trên kênh Tân Trúc AM 1206 kHz từ 13 giờ đến 14 giờ chiều Chủ nhật hàng tuần.
Sẽ được phát lại trên kênh Đài Bắc 2 AM 1188 kHz vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối cùng ngày.
Trên kênh Đại Khê AM 621 kHz và trên kênh Quang Tây AM 1062 km từ 8 giờ đến 9 giờ tối cùng ngày.
Hoặc bạn cũng có thể thu nghe trên mạng. Địa chỉ của mạng là www.taiwanradio.com.tw.
Xin chú ý, xin chú ý. Chúng ta hãy cùng nhau ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi theo 3 cách sau. Không nhập khẩu trái phép các sản phẩm thịt từ nước ngoài. Không mua online các sản phẩm thịt không rõ nguồn gốc. Hãy vứt sản phẩm thịt không rõ nguồn gốc vào thùng rác thường, không được vứt vào thùng rác chứa thức ăn thừa. Hoặc gọi đến số 0800-039-131 để thông báo thu hồi. Ngoài ra xin lưu ý, nhập trái phép các sản phẩm thịt từ nước ngoài sẽ bị phạt tối đa 7 năm tù và còn bị phạt 3 triệu đài tệ. Nội dung quảng cáo này do Cục Kiểm dịch và Phòng dịch động thực vật thuộc Ủy ban Nông nghiệp cung cấp.
Trên đường mưa rơi xuống cánh trường, mưa rơi ướt phố phường, mưa trôi lá trong vườn, mưa đang tí tách sao vàng tường, mưa rơi trên sông dài, mưa qua khắp non đoài, mưa cho thắm hoa đời, mưa trôi hết u hoài, mưa cho đám luôn non miệng cười, mưa cho tươi vui về cho thắm ao nâu, mưa cho nương dâu và khoai sắn lên màu, mưa như chút sâu mưa tô lúa đâu, mưa rơi qua bên hai Cà Mau, mưa rơi trên vai chàng, mưa rơi ướt vai nàng, mưa rơi khắp thôn làng, mưa sao những cung đàn như như tiếng su ca dịu dàng. Mưa không yêu ngàn đường, mưa không muốn ai buồn, mưa yêu nước non này, mưa yêu mến dân cày, mưa cho lúa ngô hơn gạo đời.
Quê hương của tôi.
Hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục Quê hương của tôi. Và trước hết tôi Kim xin mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tóm lược. Cầu 9.000 tấn cho ô tô chạy qua sau nâng cao hơn 1 mét. Bi hài cuộc sống chung cư. Và sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết nhé. Theo nguồn tin từ tờ Tin Nhanh, sau hơn 2 tháng thi công, cầu Bình Phước 1 nặng 9.000 tấn được nâng thêm 1,25 mét cho xe qua lại bình thường từ sáng ngày 23 tháng 12. Hiện tỉnh không thông thuyền của cầu đạt 7 mét, đáp ứng yêu cầu khai thác tuyến sông Sài Gòn qua khu vực. Các hạng mục an toàn đã hoàn tất, cho phép công trình vận hành bình thường. Đây là cây cầu thứ hai trên sông Sài Gòn được nâng tỉnh không sau cầu Bình Triệu 1 hoàn thành trước đó một tháng. Dự án khởi công vào tháng 2 năm 2025, trong đó công đoạn kích nâng được triển khai từ giữa tháng 10 được đánh giá khó và phức tạp nhất. Cầu nặng khoảng 9.000 tấn, mỗi ngày được nâng đều 4-8cm bằng 90 bộ kích thủy lực, tải trọng 400-500 tấn. Toàn bộ hệ thống được điều khiển bằng máy tính trung tâm, sai số không quá 1mm. Kết cấu cầu được giám sát rung lắc liên tục để đảm bảo an toàn. Ông Nguyễn Xuân Vinh, Giám đốc Trung tâm Quản lý Hạ tầng Giao thông Đường bộ thuộc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong quá trình thi công, xe máy vẫn lưu thông qua cầu. Giao thông đường thủy bên dưới được duy trì, khiến công tác tổ chức giao thông rất phức tạp. Ngoài ra, việc di dời điều phối hệ thống cấp nước gặp nhiều khó khăn, song chủ đầu tư cùng các đơn vị liên quan đã triển khai giải pháp đẩy nhanh tiến độ, đưa dự án hoàn thành đúng kế hoạch. Cầu Bình Phước 1 dài gần 480m, rộng hơn 11m, nằm trên quốc lộ 1, nối Thủ Đức với quận 12 cũ. Sau sự cố tàu va vào năm 2022, cầu bị hạn chế tải trọng, ảnh hưởng cả giao thông đường bộ lẫn đường thủy. Việc nâng tỉnh không giúp khôi phục khai thác, tạo điều kiện cho tàu thuyền lớn qua lại. Theo Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh Võ Khánh Hưng, việc hoàn thành nâng tỉnh không cầu Bình Phước 1 và Bình Triệu 1 giúp đồng bộ tỉnh không trên sông Sài Gòn, giảm áp lực giao thông đường bộ và khơi thông vận tải thủy. Cũng theo nguồn tin từ tờ Tin Nhanh, mất quyền tự chủ, bị tiếng ồn và mùa thức ăn tra tấn hay ám ảnh sự cố thang máy là những góc khuất khiến nhiều người vỡ mộng sau thời gian ngắn bỏ nhà đất lên chung cư. mua nhà chung cư vì thích những ô cửa kính, nhưng 3 năm qua, số lần tôi kéo rèm đón nắng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh Minh Hóa, 37 tuổi, sống tại một chung cư ở phường Xuân Đỉnh, Hà Nội nói. Từ bách kính nhà mình, anh Hóa nhìn rõ sinh hoạt của căn hộ đối diện, từ việc gia chủ cởi trần hay là hớ hên y phục, sợ đời tư của mình cũng thành thước phim miễn phí cho người khác, anh chọn cách sống trong bóng tối. Trốn được ánh mắt tò mò, anh Hóa lại không tránh được cuộc tấn công khứu giác. 18:30 hàng ngày, thang máy mở ra là mùi mắm tôm chân, mùi cá kho sọc thẳng vào mũi. Sống ở chung cư lâu, anh thuộc lòng thực đơn từng nhà. Căn sắt vách, chuộng nước mắm cốt, vợ chồng hưu trí đối diện hay hầm thuốc bắc, còn cặp đôi trẻ góc tầng chuyên nướng mực đêm khuya. Nhưng sự khó chịu nhất đến từ thính giác, khi sàn nhà của mình là trần nhà của người khác. Năm ngoái, anh Hóa stress nặng vì liên tục bị hàng xóm lên tận cửa mắng vốn, thậm chí nhắn tin vào nhóm chat dân cư lúc 1 giờ sáng, yêu cầu căn 15XX có ý thức dù cả nhà anh đang ngủ. Không thể thanh minh, anh phải trải thảm xốp kính phòng khách, yêu cầu con đi nhẹ, nói khẽ sau 21 giờ. Cùng cảnh ngộ, chị Hoàng Thu Thủy, 32 tuổi Hà Đông, từng phải đeo khẩu trang tránh mặt ông cụ tầng dưới vì ngại hai con trai hiếu động. Nhưng chị không ngờ, thứ tra tấn giấc ngủ người già lại là tiếng nước chảy róc rách trong đường ống âm tường. Từ đó, gia đình chị đành bỏ thói quen tắm muộn. Kết cấu hành lang hun hút, cửa san sát nhau của chung cư cũng tạo ra những tình huống bi hài. Chữ Thủy từng vào nhầm nhà hàng xóm vì phản xạ mở cửa bước ba bước vặn tay nắm. Có lần, chồng chị thấy túi thịt bò treo ở cửa, ngỡ vợ mua nên mang vào nấu. Hóa ra đó là đồ xếp giao nhầm cho căn kế bên. Chị đang ngậm ngùi trả tiền cho 2 ký thịt bò, không biết bao giờ mới ăn hết. Bên cạnh những va chạm sinh hoạt, nhiều người cảm thấy vỡ mộng vì mất quyền tự chủ trong chính ngôi nhà mình sở hữu. Cuối năm 2024, khi nhận được nhà tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, anh Tuấn, 29 tuổi, khai nệ vác bộ bàn ghế vào sảnh thì bị bảo vệ chặn lại. Muốn mang đồ về nhà, anh phải xin phép và đi lối hầm hàng. Kết cuộc, ông chủ căn hộ hơn 3 tỷ đồng, đứng nhìn chiếc bàn nằm chỏng chơ, góc sảnh qua đêm chờ thủ tục. Nỗi ám ảnh lớn nhất của cư dân tầng cao là sự cố hạ tầng. Chị Minh Tú, 32 tuổi, ở Đông Ngạc, Hà Nội, ức chế với những đêm thoát tim vì báo cháy giả. Đợt ngập lụt vào cuối tháng 9 năm 2025, tòa nhà mất điện nước 5 ngày, mỗi lần leo bộ 26 tầng xách nước, thực phẩm, chen chúc trong chiếc thang vận chuyển rác ám mùi là một lần chị Tú phải vượt lên chính mình. Những câu chuyện trên chỉ là lát cắt nhỏ trong bức tranh đời sống của hàng triệu cư dân đô thị. Theo Bộ Xây dựng, cả nước có hơn 4.000 nhà chung cư, mật độ dân cư cao kéo theo xung đột. Tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2024, cổng thông tin 1022 nhận hơn 11.000 tin phản ánh tiếng ồn, phần lớn là vào khung giờ vàng nghỉ ngơi, tức từ 6 giờ đến 8 giờ tối. Ông Nguyễn Duy Thành, chuyên gia có 11 năm kinh nghiệm vận hành tòa nhà, cho biết bốn nhóm mâu thuẫn kinh điển tại chung cư là tiếng ồn, mùi khói, xâm lấn không gian và thú cưng. Vị chuyên gia từng chứng kiến kỳ án tàn thuốc suýt phá vỡ hạnh phúc của một cặp vợ chồng trẻ. Người chồng nghi vợ ngoại tình vì liên tục thấy đầu lọc thuốc lá ở ban công dù nhà không ai hút thuốc. Điều tra ra mới biết tàn thuốc do người tầng trên búng tay xuống, gió cuốn bay ngược vào nhà dưới. Một lần khác, cư dân tầng trên tưới cây, nước nhỏ xuống đúng lúc nhà hàng xóm tầng dưới đang phơi quần áo, dẫn đến khiếu nại yêu cầu tưới cây vào giờ hành chính. Có hộ thường xuyên kho cá, nấu nước mắm, mùi bay theo hệ thống thông gió sang căn hộ bên cạnh, khiến hàng xóm gửi đơn đề nghị cấm nấu món nước mắm trong chung cư. Đừng nghĩ chung cư cao cấp sẽ hết phiền toái, ông Thành nói, mâu thuẫn chỉ chuyển sang từ dạng này sang dạng khác. Ở nhà xã hội là tranh chấp chỗ để xe, ở chung cư cao cấp là tranh chấp dành tiện ích, thái độ lễ tân. Các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin đến từ Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã đón nghe.
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
tiết mục Sinh hoạt thường thức.
Các bạn thân mến, tôi Kim xin giới thiệu với các bạn về văn hóa đại tiệc mang đậm nét của Đài Loan và nghề nấu tiệc bàn tợ ở Đài Loan là nghề như thế nào nhé. Ở Đài Loan khi mà chúng ta đến những cái vùng mà cách xa trung tâm thành phố một tí xíu thì đôi khi chúng ta sẽ thấy được những cái phong cách đại tiệc của người dân nơi này. Đó là bếp thì được dựng bên đường, bàn tiệc thì bày dọc ở lề đường và người dân Đài Loan gọi đây là bàn tọ. Và khi có dịp bạn đến đây để mà được đãi ăn ha thì các bạn sẽ thưởng thức được những cái món ăn mang đậm hương vị truyền thống của Đài Loan. Nó khác hẳn với những cái món ăn mà khi chúng ta đi đến nhà hàng để mà ăn uống. Cũng như là trình tự đưa món ăn lên đãi khách như thế nào thì nó cũng có cái quy luật của nó. Và những người sành ăn hay là những người trong nghề thì đều biết rằng trong bữa tiệc, ba món đầu là ba món quan trọng nhất. Khi nhìn món thứ nhất là đồ nguội thì chúng ta biết được là thực đơn hôm nay có phong phú hay không. Món thứ hai là súp, chỉ cần uống một miếng canh súp là chúng ta biết được công lực của đầu bếp như thế nào. Món thứ ba là món xôi cua, thử một miếng xôi cua là chúng ta biết được tài nghệ của đầu bếp ra sao. Đây cũng là món để cho khách có thể no bụng. Thực ra thì nghề nấu ăn đại tiệc như thế này ha, được gọi là bàn tọ của Đài Loan á, thì nó có là sự phát triển cũng tương tự như ở Việt Nam. Tức vào thời xã hội nông nghiệp thời xưa thì khi mà nhà có đám có tiệc mà chủ nhà muốn nấu ăn để đãi bà con bạn bè lối xóm, nhưng mà đâu phải ai cũng biết nấu ăn đâu ha, cho nên á mới nhờ xem là trong xóm hay là trong bạn bè bà con gì đó có ai mà nấu ăn giỏi thì mời đến nhà để mà nấu giúp. Thì ở đây nó cũng như vậy ha, những người nấu ăn giỏi sẽ được nhờ đến để mà giúp đỡ gia chủ nấu tiệc đãi khách. Thì cái người đầu bếp này chỉ cần mang theo con dao mà mình thường dùng, một cái vá múc canh cắn dài sẵn lật để đến nhà chủ. Còn thực đơn là nguyên liệu là bàn ghế nè, chén bát nè, vân vân đều do chủ nhà tự lo liệu lấy. Đó thì đầu là như vậy ha, nhưng dần dần á những cái người mà được người ta mượn đến để mà nấu tiệc đó thì nổi tiếng, tại vì họ nấu ăn quá là ngon cho nên nó dần dần trở thành cái nghề của họ. Và cái nơi xuất hiện nhiều đầu bếp nấu ăn giỏi, ngon như thế này phải nói là ở Nội Môn. Thực ra thì trước kia người dân Nội Môn cũng như là người dân ở những vùng nông thôn khác ha thì họ làm nông nè, chăn nuôi vân vân. Nhưng giờ vị trí địa lý không thuận lợi, đất đai không màu mỡ và sự thay đổi của xã hội cho nên dần dần họ không thể nào theo nghề nông và chăn nuôi nữa mà chuyển sang làm nghề đầu bếp. Do đó vào năm 2005 thì ở Nội Môn có đến 150 vị đầu bếp, cứ mỗi 5 hộ gia đình thì có một nhà làm nghề tổ chức tiệc ngoài trời. Và nơi đây được mọi người đặt cho mỹ danh là quê hương của bếp thần. Vào thập niên 1950 thì thời đó khi mà các đầu bếp này đến giúp người ta tổ chức tiệc ngoài trời á thì họ chỉ cần mang theo con dao rồi cái vá múc canh cắn dài sẵn lật đến nhà chủ, còn những thứ khác thì chủ nhà lo hết. Nhưng đến thập niên 1960 thì cách thức phân công chủ nhân chuẩn bị, đầu bếp phụ trách nấu nướng bắt đầu thay đổi. Vào năm 1963 thì có một đầu bếp hợp tác với lại một cái chủ hàng bán hàng rau cải thịt mới mở một cái tiệm chuyên nhận nấu tiệc và cho mướn luôn cả bàn ghế, chén đũa, sạp vân vân và vân vân. Và khoảng 10 năm sau thì có người mô phỏng cái phương thức này đã góp vốn và thành lập một công ty nhận nấu tiệc từ A đến Z. Tất cả đều do công ty này lo liệu hết, chỉ cần chủ nhân yêu cầu những gì là họ đều chuẩn bị đâu đó đầy đủ. Thì theo như lời kể của các đầu bếp thâm niên ha, thì người ta cho biết là trước kia ngày đãi tiệc cho những sự kiện trọng đại trong năm của thôn xóm hay là tiệc cưới thì đòi hỏi là phải định trước một năm cơ. Suốt ngày tốt, đại tiệc thì chủ nhân buổi tiệc phải làm những cái viên gạch bằng đất sét trộn với rơm rồi mang đi phơi khô ở trong mát. Phối hợp với ngày giờ tốt, căn cứ theo phong thủy, định chỗ để xây bếp ngoài trời. Thì hôm đại tiệc, chủ nhà bưng một mâm đựng khăn mặt, trà, thuốc lá, diêm vẹt, bó nhang, trà và bao lì xì cho đầu bếp để tỏ lòng kính trọng, đồng thời cũng cúng ông táo, cầu cho buổi yến tiệc được thuận lợi. Sau khi mà tiệc kết thúc, thì lại theo nghi thức này, chủ nhà sẽ gỡ bỏ bếp đất. Qua đây cho chúng ta thấy là sự cảm ơn trời đất và kính người của xã hội truyền thống ngày xưa. Ngoài tiệc cưới hỏi và ăn mừng ra, các chùa miếu lớn nhỏ, cái nôi sinh sản ra văn hóa, nghệ thuật múa trận, nơi gửi gắm tín ngưỡng của những người trong thôn cũng đại tiệc kính thần mỗi khi mà xuất trận. Thì những nghi lễ tập tục thời xưa tiềm ẩn trong việc nấu tiệc cũng khiến cho đầu bếp khi tổ chức tiệc ngoài trời không được lơ là. Chẳng hạn như mà khi làm tiệc để chúc mừng dọn vô nhà mới, thì món đầu tiên phải là gà, hàm ý là thành gia. Còn ở đám tang, khi mang món đầu tiên ra là món gà, cũng có ý là cố nhân đã ra đi, con cháu gầy dựng lại, kế thừa gia tộc. Do đó, gà không được chặt mà phải để nguyên con nấu thành món gà dứa, tức là món gà thơm hay là gà nhồi hầm. Còn trong tiệc cưới hỏi tràn đầy niềm hân hoan thì không thể nào thiếu được món thịt kho phun rô. Và để làm món này thì đầu bếp phải mất từ 4 đến 6 tiếng đồng hồ với 4 công đoạn, đó là luộc thịt, chiên thịt, kho thịt và chân thịt. Hy vọng mượn âm phun để dụ ý phong thịnh, tức là hưng thịnh ha, đồng thời còn mang hàm ý là sắc phong, tức là chúc mừng được thăng chức. Thật ra nghề đầu bếp nấu tiệc ngoài trời này rất là khó. Ngoài việc đầu bếp không thể nào mà bỏ qua những cái nghi thức tập tục lễ nghi từ xưa đến nay để cho chủ nhân và khách được mời đến có thể ăn uống một cách vui vẻ. Ngoài ra, đầu bếp còn phải làm sao để mà khống chế cái quy trình nấu nướng. Tại vì để một cái bữa tiệc có thể đầy đủ ngon thì đầu bếp phải chuẩn bị từ 6 đến 7 tiếng đồng hồ và phải có một cái đội ngũ làm sao để mà ai cũng có thể làm theo cái trình tự của mình. Và phải nói là đầu bếp phải làm sao để mà chính xác từng ly từng tí. Chính xác ở đây là hương vị của món ăn phải chính xác, thời gian nấu và lửa lớn nhỏ cũng phải chính xác, thời gian ra món ăn cho khách cũng phải chính xác. Luôn cả việc nguồn nguyên liệu cũng phải chuẩn xác không sai. Người ngoài nhìn vào việc nấu tiệc bên đường rất là đơn giản, nhưng nó bao hàm hai học phần, đó là quản lý và khống chế giá thành. Không vào nghề này thì không biết sự khó khăn và sự vi diệu của nó. Với sự thay đổi của thời đại, cảnh tổ chức tiệc ngoài trời ngày xưa, bếp dựng bên đường, bàn tiệc bày dọc lề đường dần dần đã mất đi. Tuy nhiên, ở những vùng nông thôn của Đài Loan thì thỉnh thoảng chúng ta vẫn thấy được cảnh tượng này. Khi mà một nhà trong thôn có đám có tiệc thì cả xóm lại xôn xao. Khi đi dự những buổi tiệc ngoài trời này, tuy không có không khí sang trọng như trong nhà hàng, nhưng lại thấm đượm tình người ấm áp và chúng ta có thể thưởng thức được những món ăn với hương vị thơm ngon trong bàn tiệc truyền thống ngày xưa của Đài Loan.
Các bạn thân mến, chương trình Ấm Tình Đất Việt xin được tạm dừng nơi đây. Xin hẹn gặp lại tuần sau cùng trên kênh Đài Bắc 1 AM 1323 kHz. Kinh Tân Trúc AM 1206 kHz vào lúc 1 giờ đến 2 giờ trưa và được phát lại trên kinh Đài Bắc 2 AM 1188 vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối cùng ngày và cũng được phát lại trên kinh Đại Khê AM 621 kHz và kinh Quang Tây AM 1062 kHz vào lúc 8 giờ đến 9 giờ tối. Và các bạn cũng có thể thu nghe trên mạng. Địa chỉ của mạng là www.taiwanradio.com.tw. chương trình này do Tổng cục Phát triển Nguồn Lao động Bộ Lao động ủy thác thực hiện.
以上越南微星卫节目是由劳动部劳动力发展署委托制播，谢谢您的收听，我们下周再会。
chiều xưa phải nắng dấu mòn đưa đời chờ nghẹn ngào giờ tiếc đưa chợt thay lòng rớt giữa hư vô đưa tiễn nhau đi ngày những đêm mưa đêm chập chờn buồn lên giấc mộng em vẫn thường gặp anh sân trường anh lên đường trăm hương em ở lại sầu thương buồn ra câu thơ những lúc đêm mưa cánh hoa xưa vẫn nhớ thương chờ mà đắm trong ghen nằm ở kết mấy thành hoa trắng mây vỡ hoa tan tan giấc mơ hoa em hãy về đây đêm giá lạnh vẫn nghe nồng hơi ấm của tâm hồn tròn tâm hồn tròn.